Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành chia tổ thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận, giải trình nhiều nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri các địa phương quan tâm.
Những ngày này khi tỉnh Thái Nguyên cùng cả nước đang chung tay đồng lòng chống dịch COVID-19, thì những thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng cũng xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. Đã có những cá nhân thiếu ý thức, đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, thậm chí sai sự thật, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong dư luận.
Điểm tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 11 tháng 8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu chia làm 4 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tham dự tại các tổ thảo luận số 1 và số 2 có các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của đơn vị thành phố Thái Nguyên, huyện Định Hóa, huyện Đại Từ và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào một số nội dung như đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021, gồm đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn, quan tâm vấn đề tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong tỉnh trước những khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý môi trường khu vực nông thôn. Liên quan đến các tờ trình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các đại biểu đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất để phát triển thể dục thể thao theo hướng ưu tiên các môn thể thao thế mạnh của tỉnh, quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa như khu vui chơi công cộng, công viên cây xanh. Đối với các tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án trong giai đoạn 2021-2025, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ hơn về kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý để đảm bảo tính khả thi cao. Về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị ngành lâm nghiệp cần có giải pháp cụ thể hơn để hỗ trợ cho người dân ở vùng lõi của rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, đồng thời phát huy được thế mạnh kinh tế từ rừng.
Tại tổ thảo luận số 3 và số 4, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề liên quan đến các chế độ chính sách như chỉ tiêu về xây dựng thư viện, tủ sách văn hóa ở cơ sở và chiếu phim hiện không phù hợp thực tiễn. Thay vào đó, cần quan tâm đầu tư các trang thiết bị cho nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu cho người dân. Quan tâm các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đã được triển khai đầu tư, xem xét kỹ việc cấp phép các dự án khai thác khoáng sản, nhất là việc đánh giá tác động môi trường, tránh tình trạng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quan tâm đến vấn đề biên chế cho giáo viên để họ tâm huyết với công việc, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Cần xem xét điều chỉnh lại việc chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở cho phù hợp. Cân nhắc bố trí kinh phí hợp lý để chi trả chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là đối với những người không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Sản xuất nông nghiệp đang gặp khó khăn nhất định do giá vật tư thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, thị trường tuy ổn định nhưng giá bán giảm, cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ tiêu thụ, lưu thông và chuyển đổi số trong nông nghiệp v.v. Những ý kiến thảo luận tại các tổ được tổng hợp đầy đủ để trình tại phiên họp chiều nay của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, cũng trong phiên họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận giải trình nhiều nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri các địa phương quan tâm.
Nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, chiều ngày 10 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm và tặng quà Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thăm hỏi động viên, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên luôn đồng hành cùng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố, với mục tiêu tập trung khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, giảm bớt nỗi đau cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Đề nghị Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của hội, phối hợp cùng ngành lao động thương binh và xã hội tham mưu cho thành phố có các chế độ chính sách kịp thời để việc chăm sóc, trợ giúp nạn nhân da cam ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời là cầu nối thu hút nguồn lực, sự chung tay của các tổ chức cá nhân hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp nạn nhân có cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đã cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy chính quyền thành phố trong hoạt động công tác hội. Hội sẽ tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ của mình để chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho hội viên.
Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong và ngoài địa bàn, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 3 gia đình. Các gia đình được hỗ trợ gồm hộ anh Nguyễn Trọng Tân ở xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên và chị Triệu Thị Sinh ở xóm Tân Yên, xã Mỹ Yên, Đại Từ được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Chị Triệu Thị Loan, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên được hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Được biết, từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên có kế hoạch hỗ trợ cho một hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Những hỗ trợ trên nhằm động viên chia sẻ khó khăn của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên với các đoàn viên công đoàn, giúp họ có được mái ấm để an cư, vươn lên ổn định cuộc sống.
Liên quan đến ca bệnh NVL, sinh năm 1984, có địa chỉ thường trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10 tháng 8. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng của các phường xã nhanh chóng rà soát xác minh, truy vết các trường hợp liên quan. Tính đến ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát truy vết và xác định trên địa bàn không có F1, có 6 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh. Các trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà theo quy định.
Theo quyết định số 2587 ngày 5 tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ vaccine triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 đợt 5 trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên được phân bổ 5.178 liều vaccine Moderna, 500 liều vaccine AstraZeneca. Từ ngày 9 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành tiêm cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thành phố còn được tỉnh giao trực tiếp tiêm trên 2.600 liều vaccine cho các đơn vị trên địa bàn. Nhằm đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch đã đề ra, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 8 dây chuyền tiêm với 60 y bác sĩ của Trung tâm Y tế và trạm y tế các phường xã tham gia. Những người được tiêm đợt này đều đã được khám sàng lọc từ trước. Như vậy, sau 5 đợt tiêm phòng, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được trên 14.000 liều vaccine phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Những ngày này khi tỉnh Thái Nguyên cùng cả nước đang chung tay đồng lòng chống dịch COVID-19, thì những thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng cũng xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng xã hội. Và thực tế đã có những cá nhân thiếu ý thức đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, thậm chí sai sự thật hoàn toàn, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của cả cộng đồng.
Những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân ở thời điểm này. Không chỉ là thông tin chính thống, những thông tin sai sự thật được đưa lên không gian mạng cũng được chia sẻ đến chóng mặt. Thói quen chia sẻ tùy tiện, không kiểm chứng và thiếu trách nhiệm, không ít người vô tình đã tiếp tay cho những thông tin như vậy. Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cho hay.
Cái mục đích của cái việc chia sẻ thông tin về cái dịch bệnh COVID thì nó có thể là có nhiều động cơ khác nhau. Một bộ phận thì lại có một cái thói quen đấy là đăng chỉ để giật tích câu view. Nhưng cũng có người thì theo một thói quen đó là chia sẻ và không sàng lọc thông tin thì dẫn đến một cái hậu quả đó là cái thông tin đấy sẽ được lan truyền một cách rộng rãi và vô hình chung nó tạo thành một cái làn sóng, tức là một cái sự hoang mang.
Tin giả, tin thất thiệt đang gây hoang mang và giảm niềm tin của nhân dân trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Nếu không xử lý tốt, sẽ dễ phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Do đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đã tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Ông Vi Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Sở Thông tin Truyền thông thì tùy từng trường hợp sẽ xử phạt, xử lý đối với từng hành vi, thông tin giả, thông tin sai sự thật theo Nghị định số 15. Quy định rất rõ là có thể lên đến 30 triệu áp dụng đối với tổ chức, còn đối với cá nhân thì bằng 1/2 mức xử phạt đối với tổ chức. Có dấu hiệu về hình sự thì sẽ chuyển cho bên cơ quan công an để xử lý về hình sự.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã phát hiện xử lý hơn 20 vụ, hơn 50 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 80 triệu đồng. Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Những người sử dụng mạng xã hội cần phải bình tĩnh, sáng suốt trong việc tiếp nhận, sàng lọc và xử lý thông tin. Chỉ nên theo dõi và tiếp cận những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 từ các nguồn thông tin chính thống. Tuyệt đối là không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang, dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch bệnh, dẫn đến phải chịu hậu quả pháp lý đối với chính bản thân mình.
Sử dụng mạng xã hội một cách thận trọng, tiếp nhận thông tin có chọn lọc bằng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Điều đó cũng góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của toàn xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Linh Sơn, Trung Thành, Hoàng Văn Thụ. Điển hình là các vụ việc như sau: cướp giật tài sản. Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 8 tháng 8 năm 2021, tại nhà cháu Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2005, thuộc tổ 7 phường Phan Đình Phùng, cháu Ngọc đang sử dụng điện thoại di động iPhone 7 Plus tại phòng khách thì có một đối tượng nam giới đi vào, dùng tay phải giật chiếc điện thoại trên tay rồi bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 4 triệu đồng. Cùng ngày, công an thành phố đã tổ chức truy xét làm rõ đối tượng cướp giật tài sản là Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 12 giờ 34 phút ngày 30 tháng 7 năm 2021, chị Trương Ngọc Hà, sinh năm 1983, trú tại tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 035-555-5838 của một đối tượng tự nhận là nhân viên công ty điện lực tại thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu chị Hà thanh toán 60 triệu đồng tiền điện còn nợ. Chị Hà không đồng ý. Sau đó, đối tượng có số thuê bao trên đã chuyển cho một đối tượng tự nhận là công an thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chị Hà vào trang web rồi yêu cầu chị Hà cung cấp thông tin cá nhân để xác minh làm rõ, gồm họ tên, năm sinh, địa chỉ, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng Vietinbank. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hà kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng Vietinbank của mình bị trừ số tiền 541 triệu 595 nghìn đồng. Biết mình bị lừa nên ngày 3 tháng 8 năm 2021, chị Hà đến cơ quan công an trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 83 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 355 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 50 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.846 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 3,5 triệu đồng. Bắt 6 vụ 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,647 gram heroin, 5,035 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 70 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe tải, 60 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 23 trường hợp vi phạm, thu gần 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 185 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 88 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
thực hiện công văn số 3278/SIT/NVD ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo: 1. Thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ lô thuốc sau: viên nén bao phim vitamin C 300mg, acid ascorbic 300mg, số đăng ký VD280917, số lô 18001, ngày sản xuất ngày 4 tháng 10 năm 2018, hạn dùng ngày 3 tháng 10 năm 2021 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 Fabaco sản xuất. 2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã thông tin tuyên truyền đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, người dân trên địa bàn không kinh doanh, sử dụng lô thuốc trên. 3. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân tạm dừng phân phối, kinh doanh, sử dụng toàn bộ lô thuốc trên tại cơ sở đang hoạt động, rà soát thu hồi lô thuốc trên, báo cáo số lượng thu hồi về Phòng Y tế thành phố, nếu có.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng. Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước. Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999. Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999 và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868. Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-11-6868. Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.